Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Wired for War, cuộc cách mạng robot và xung đột trong thế kỷ 21 là sách phi hư cấu về chiến lược quân sự, công nghệ và chính sách của P.W. Singer, xuất bản năm 2009. Cuốn sách khảo sát sự trỗi dậy của máy bay không người lái, robot xử lý bom mìn, phương tiện không người lái và các hệ thống có mức độ tự động hóa ngày càng cao. Luận điểm trung tâm của Singer là robot không chỉ bổ sung một công cụ mới cho quân đội. Chúng đang thay đổi cách lực lượng vũ trang tổ chức, ra quyết định, sử dụng bạo lực và chịu trách nhiệm trước xã hội. Dựa trên lịch sử công nghệ quân sự, cùng các cuộc phỏng vấn với kỹ sư, binh sĩ, nhà hoạch định chính sách, luật sư và nhà hoạt động, tác giả đặt những câu hỏi thực tế hơn là dự báo viễn tưởng. Ai kiểm soát hệ thống từ xa? Dữ liệu chiến trường làm rõ hay làm rối mệnh lệnh? Khi máy móc gây hại, trách nhiệm thuộc về ai? Vì vậy, đây vừa là bản đồ về chiến tranh robot thời kỳ đầu, vừa là phân tích về những hệ quả chính trị và đạo đức của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, robot biến chiến tranh từ hiện diện trực tiếp thành năng lực tác chiến ở khoảng cách xa. Singer xem robot là cuộc cách mạng quân sự lớn nhất kể từ thời đại hạt nhân, không phải vì mọi người lính sẽ lập tức được thay bằng máy móc, mà vì khoảng cách giữa người ra quyết định và nơi bạo lực xảy ra đã thay đổi. Máy bay không người lái cho phép một người điều khiển ở rất xa theo dõi mục tiêu, hỗ trợ lực lượng dưới đất và trong một số trường hợp sử dụng vũ lực. Robot mặt đất có thể tiếp cận vật nổ hoặc khu vực nguy hiểm, giảm rủi ro trực tiếp cho quân nhân. Lợi ích rõ ràng là bảo toàn nhân mạng phía sử dụng, mở rộng thời gian giám sát và vận hành trong những môi trường quá nguy hiểm, đơn điệu hoặc xa xôi đối với con người. Tuy nhiên, Singer nhấn mạnh rằng khoảng cách vật lý không xóa bỏ bản chất chính trị của chiến tranh. Nó có thể làm thay đổi cảm nhận về chi phí của việc can dự bởi bên triển khai ít phải đối mặt với thương vong của chính mình. Đồng thời, người điều khiển vẫn nhìn thấy hình ảnh, nhận dữ liệu và đưa ra các lựa chọn có hậu quả sống còn. Cuốn sách vì thế phản đối cả hai cách nhìn đơn giản, một bên coi robot là vũ khí thần kỳ, bên kia coi chúng chỉ là trò chơi điện tử. Robot là một hệ thống tác chiến gắn với con người, thông tin, quy tắc giao chiến và quyết định chính trị. Thứ hai, dữ liệu thời gian thực có thể làm phẳng cấp chỉ huy, nhưng cũng tạo ra vi quản lý. Một đóng góp quan trọng của Wired for War là chỉ ra nghịch lý của chiến trường được kết nối. Cảm biến, video trực tiếp và liên lạc số đưa lượng thông tin chưa từng có từ tuyến đầu về các sở chỉ huy. Về nguyên tắc, điều này giúp cấp trên hiểu rõ tình hình hơn, phân bổ nguồn lực nhanh hơn và giảm những quyết định dựa trên báo cáo chậm hoặc thiếu chính xác. Nhưng Singer cho thấy thông tin dồi dào không tự động tạo ra phán đoán tốt hơn. Khi các chỉ huy ở xa có thể theo dõi gần như trực tiếp một tình huống chiến thuật, họ dễ can thiệp vào những quyết định vốn thuộc trách nhiệm của người tại chỗ. Tác giả gọi hiện tượng này là sự xuất hiện của vị tướng chiến thuật, tức cấp chỉ huy cao tham gia vào chi tiết tác chiến nhờ màn hình và đường truyền. Hệ quả có thể là mệnh lệnh chồng chéo, phản ứng chậm hoặc làm mờ trách nhiệm của người chỉ huy hiện trường. Điểm sâu sắc ở đây là robot không hoạt động độc lập với bộ máy tổ chức. Chúng tái thiết kế luồng thông tin, thẩm quyền và nhịp độ ra quyết định. Một quân đội đầu tư vào hệ thống không người lái, nhưng không điều chỉnh học thuyết chỉ huy, cơ chế lọc dữ liệu và ranh giới quyền hạn có thể biến ưu thế quan sát thành gánh nặng điều hành. Thứ ba, tự động hóa đặt lại câu hỏi về trách nhiệm pháp lý và phán đoán đạo đức. Cuốn sách dành trọng tâm cho những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng việc cải thiện phần cứng. Khi một hệ thống không người lái nhận diện sai, gặp trục trặc kỹ thuật, hoặc gây thiệt hại ngoài dự kiến, chuỗi trách nhiệm trở nên phức tạp. Người điều khiển có thể ở xa, người chỉ huy đặt quy tắc sử dụng, lập trình viên viết một phần mã, nhà sản xuất cung cấp thiết bị, còn hệ thống có thể hành động dựa trên cảm biến và thuật toán. Singer không coi sự phức tạp này là lý do để né tránh trách nhiệm. Ngược lại, ông dùng nó để cho thấy luật chiến tranh và quy trình quân sự phải xác định rõ con người nào vẫn chịu trách nhiệm ở mỗi điểm quyết định. Vấn đề đặc biệt gay gắt khi mức độ tự động hóa tăng lên, nhất là với chức năng lựa chọn hoặc tấn công mục tiêu. Những nguyên tắc như phân biệt dân thường với chiến binh, đánh giá tính tương xứng của vũ lực và nhận biết ý định trong bối cảnh mơ hồ vốn đã khó ngay cả với con người. Máy móc có thể xử lý dữ liệu rất nhanh nhưng tốc độ không đồng nghĩa với năng lực phán đoán đạo đức. Singer cũng đặt câu hỏi về tâm lý của chiến tranh từ xa. Sự tách biệt không gian có thể làm giảm cảm giác nguy hiểm, nhưng không nhất thiết làm giảm gánh nặng tinh thần hay nghĩa vụ đạo đức. Vì vậy, công nghệ cần đi cùng kiểm soát của con người, quy tắc minh bạch và cơ chế giải trình đáng tin cậy. Thứ tư, hiệu quả kỹ thuật không bảo đảm thắng lợi trước đối thủ biết thích nghi. Singer đặt công nghệ robot trong thực tế của các cuộc chiến bất đối xứng. Thay vì mô tả nó như một con đường thẳng dẫn đến ưu thế tuyệt đối, hệ thống không người lái có thể tăng cường trinh sát, bảo vệ binh sĩ khỏi bom mìn và tạo khả năng tấn công chính xác hơn trong một số điều kiện. Tuy vậy, đối thủ không đứng yên để chờ bị áp đảo. Họ có thể thay đổi cách liên lạc, phân tán lực lượng, ẩn trong dân cư, dùng biện pháp đánh lừa hoặc khai thác những giới hạn của cảm biến và quy tắc giao chiến. Cuốn sách nhắc rằng chiến tranh là sự tương tác giữa các ý chí chính trị, chứ không phải cuộc thi một chiều về trang bị. Một hệ thống có năng lực quan sát xuất sắc vẫn phải đối diện với dữ liệu thiếu ngữ cảnh, nhận dạng không chắc chắn và hậu quả chiến lược của từng hành động. Hơn nữa, việc sở hữu robot không tự giải quyết các câu hỏi về mục tiêu chính trị, tính chính danh hay quản trị sau xung đột. Singer cũng lưu ý đến sự phổ biến công nghệ. Khi chi phí giảm và kiến thức lan rộng, các lợi thế từng chỉ thuộc về cường quốc có thể bị thu hẹp, ít nhất ở một số chức năng. Giá trị của lập luận này nằm ở tính tỉnh táo. Robot thay đổi năng lực quân sự, nhưng không xóa bỏ ma sát sai lầm, sự chống trả và khả năng thích nghi vốn luôn định hình kết quả chiến tranh. Cuối cùng, văn hóa đại chúng, thị trường quốc phòng và chính trị dân chủ cùng định hình chiến tranh robot Wired for War nổi bật vì không giới hạn câu chuyện trong phòng thí nghiệm hay sở chỉ huy. Singer lần theo mối liên hệ giữa khoa học viễn tưởng, truyền thông đại chúng, doanh nghiệp quốc phòng, quân đội và chính trị dân chủ. Các hình ảnh quen thuộc về robot trong phim ảnh có thể khiến công chúng hình dung tương lai bằng những khuôn mẫu đơn giản như máy móc nổi loạn hoặc chiến tranh sạch sẽ, không tổn thất. Trong khi đó, thực tế thường nằm ở các hệ thống cụ thể, các hợp đồng phát triển, phần mềm chưa hoàn hảo và con người vận hành trong một tổ chức phức tạp. Tác giả cho thấy ngành công nghệ và quốc phòng không chỉ chế tạo thiết bị mà còn ảnh hưởng đến cách các tổ chức định nghĩa vấn đề và ưu tiên ngân sách. Khi chiến tranh ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu, phần mềm và nhà thầu, năng lực quốc gia không còn chỉ nằm trong doanh trại. Nó còn nằm trong chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn dân sự. Điều này dẫn đến một yêu cầu dân chủ quan trọng. Công chúng và các cơ quan giám sát cần hiểu đủ để đặt câu hỏi về mục tiêu, chi phí, luật lệ và mức độ ủy quyền cho máy móc. Theo tinh thần của Singer, trách nhiệm không thể được chuyển giao cho công nghệ. Một nền dân chủ vẫn phải quyết định mình cho phép sử dụng bạo lực như thế nào, dù người bóp cò ở gần chiến trường hay ngồi trước một màn hình cách đó nửa vòng trái đất. Kết luận, Wired for War phù hợp với người đọc quan tâm đến an ninh quốc tế, quân sự, trí tuệ nhân tạo, đạo đức công nghệ và chính sách công, người làm trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ, báo chí hoặc luật cũng có thể tìm thấy một khung tham chiếu hữu ích để hiểu vì sao tranh luận về máy bay không người lái và vũ khí tự động không chỉ là tranh luận về thiết bị. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất là cuốn sách biến một chủ đề dễ bị phủ kín bởi thuật ngữ kỹ thuật hoặc hình ảnh viễn tưởng thành các câu hỏi cụ thể về chỉ huy, trách nhiệm, dữ liệu và quyền lực chính trị. Dù được viết vào giai đoạn robot quân sự còn ở một thời điểm phát triển sớm hơn hiện nay, nhiều câu hỏi nền tảng của Singer vẫn có giá trị, đặc biệt là câu hỏi về kiểm soát của con người và khả năng giải trình. Điểm làm sách khác biệt với nhiều tác phẩm về vũ khí tương lai là phạm vi phân tích rộng nhưng không tách rời thực địa. Singer kết nối lịch sử, công nghệ, trải nghiệm của người vận hành, cấu trúc tổ chức quân đội, luật chiến tranh và văn hóa đại chúng. Ông không trình bày robot như số phận tất yếu, cũng không chỉ cảnh báo theo kiểu tận thế. Thay vào đó, sách yêu cầu người đọc nhìn công nghệ như một lựa chọn thể chế và chính trị. Vì thế, đây là tác phẩm đặc biệt hữu ích để đọc cùng các tranh luận hiện đại về tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và việc xã hội đặt giới hạn cho bạo lực do máy móc hỗ trợ. Nếu bạn muốn ủng hộ PW Singer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!